Trước hết hãy nói về một vấn đề. Các đệ tử Pháp Luân Công của chúng ta đang tu luyện rất là chân chánh. Trong quá khứ, trong tu đạo, tu chân chánh có các đòi hỏi thật gắt gao cho các đệ tử. Trong lúc đang tu luyện, các đệ tử tuyệt đối bị cấm chỉ không được đi trị bệnh cho người ta. Tại sao vậy? Vì trong lúc tu luyện, chúng ta đang thanh lọc cơ thể của chính mình. Trong lúc tu luyện trong thế gian Pháp, chúng ta liên tục thanh lọc và tự thanh lọc cơ thể của chúng ta và dần dần thay thế bởi các chất liệu ở cao tầng. Chúng ta không được thỉnh mời các điều xấu xa chen vào, vì khi quý vị trị bệnh, quý vị tạo một trường năng lượng chung với bệnh nhân và mang những thứ của bệnh nhân vào cơ thể của quý vị. Điều này thật là đáng lo sợ. Có người không tin điều này, nên hôm nay tôi đề cập đến vấn đề này. Có thầy Chí Công nói rằng, hãy ráng học theo hệ thống của tôi và quý vị sẽ có khả năng trị bệnh trong vòng 3 ngày. Học hệ thống của tôi và quý vị có thể trị bệnh trong vòng 7 ngày hay trị bệnh trong vòng 10 ngày, được gọi là bác sĩ gia đình. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Có thể nào như vậy được không? Những điều mà chỉ có thể phát triển được trong nhiều chục năm tu luyện khổ cực. Quý vị chỉ dự khóa học trong vòng 3 ngày và trở thành bác sĩ, ngay cả giữa những người thường ở trình độ thấp nhất giữa người thường. Bác sĩ ở trình độ này của Pháp phải tốt nghiệp đại học và hoàn tất khóa huấn luyện chuyên nghiệp và cũng phải bỏ nhiều công lao để trở thành bác sĩ y khoa. Và quý vị có thể trị bệnh cho người khác trong vòng 3 ngày như làm bác sĩ gia đình thì nhân loại sẽ không còn bệnh tật hay đau ốm gì cả, phải vậy không? Nói nghe có vẻ tốt đẹp nhưng thật ra tất cả các thầy Chí Công đó đều là giả. Họ gạt người và tự hại mình, hại người khác và tự hại mình. Tại sao chúng tôi cho như vậy? Vì như tôi vừa mới nói, khi quý vị trị bệnh, quý vị nối liền với trường năng lượng của bệnh nhân. Nên khí bệnh trên cơ thể của bệnh nhân cũng đồng thời chạy sang cơ thể của quý vị. Lúc ban đầu quý vị không nhận biết điều này, bệnh nhân cảm thấy bệnh của họ giảm bớt, ngay cả quý vị nghĩ rằng nó đã được chữa khỏi, nên quý vị rất là sung sướng. Một lần quý vị không cảm thấy gì hết, lần thứ nhì cũng không, lần thứ ba, thứ tư quý vị cũng không thấy gì hết. Nhưng khi quý vị trị bệnh càng nhiều, quý vị sẽ cảm thấy được. Tại sao quý vị cảm nhận được? Trên thực tế, quý vị đổi thuyết của mình với bệnh của họ, với nghiệp hay nghiệp lực của họ. Quý vị ước muốn cho họ được lành bệnh, nhưng có một nguyên lý như vậy trong vũ trụ. Quý vị không thể làm cho ai hết bệnh phơi phơi được, trừ khi quý vị mang bệnh giùm họ. Nếu quý vị quyết tâm cho họ được bình phục, vậy được rồi, nó sẽ đến cho quý vị. Khi nó được đưa sang cho quý vị, cũng không được ra không như vậy đâu. Có một nguyên lý khác trong vũ trụ là quý vị phải đền bù cho người khác, ngay cả quý vị lấy đi bệnh hoạn của họ, quý vị phải lấy đức của mình cho họ để bù đắp lại. Tất cả hãy suy nghĩ điều này. Làm như vậy có phải là ngu xuẩn lắm không? Có nhiều người thân mang bệnh nhưng cũng vẫn đi trị bệnh cho người khác. Khi họ trị xong một căn bệnh và trở về nhà, chính họ cảm thấy bị bệnh trong nhiều ngày. Có rất nhiều ví dụ như vậy. Khi một người chữa trị các bệnh nặng, họ chữa trị cho vài người xong chết thế ra những người kia, người như vậy vẫn cảm thấy sung sướng cho rằng tôi đã trị cho nhiều bệnh ung thư. Sau đó ông ta qua đời thế ra họ. Có vài người với căn cơ tương đối tốt, tôi cho quý vị biết, quý vị chỉ đang trao đổi đức của mình với bệnh hoạn của kẻ khác. Lúc đầu, vì căn cơ của quý vị không tệ lắm, quý vị trị cho vài người mà không cảm thấy thay đổi gì xấu trong cơ thể. Nhưng nghiệp của quý vị đã gia tăng thật nhiều và rất nhiều đức của quý vị đã cho ra. Nó tương quan như vậy đó. Các thầy Chí Công hoàn toàn không thấy những điều này. Họ không phải là thầy Chí Công, họ không có trải qua sự tu luyện. Họ đã canh qua đêm, gạt người và hại mình. Người như vậy cho quý vị rất ít. Vậy tại sao quý vị lại có thể có khả năng chữa bệnh được? Vì họ cho quý vị một vài tín hiệu, một chút năng lượng. Chút năng lượng này đang được tiêu tài và có thể bị đạn hết. Để cho quý vị tin tưởng, họ buộc phải cho quý vị một ít năng lượng tốt. Vậy là quý vị bắt đầu đi trị bệnh. Rồi lúc quý vị trị cho một con vợ tôi, cho quý vị biết quý vị không có thể chữa hết bệnh được. Điều đó cũng không tệ hại cho lắm. Nhưng khi quý vị trị được bệnh là quý vị tự trị bệnh mình. Tại sao vậy? Cơ hội để quý vị tự mãn sẽ cao hơn. Quý vị sẽ đam mê nó là tôi có thể chữa bệnh được. Tôi có thể chữa được bệnh nặng. Ngay cả người ta gọi quý vị là thầy Chí Công, làm cho quý vị cảm thấy thật là sung sướng. Một sự ràng buộc mạnh mẽ đã nổi lên và rất khó buông bỏ nó cho được. Nếu người khác nói rằng quý vị không có khả năng trị bệnh, quý vị sẽ không tin. Và nếu các nguyên lý này không được các nghĩa tường tận cho quý vị, thì quý vị sẽ không bao giờ tin mà quý vị không có khả năng trị bệnh được. Vì vậy quả thật là đáng sợ. Nếu một người không thật sự tự họ không thể luyện lên cao tầng, và sự ràng buộc này là lý do làm cho họ rất khó mà tin được, rất khó để mà từ bỏ nó, nên họ rất khó mà tu được. Người này sẽ bị bị diệt. Ngoài sự thật là quý vị làm cho cơ thể mình chứa đầy bệnh hoạn và nghiệp lực, đầu óc của quý vị cũng bị nó làm hư hại. Quý vị phải vun bồi một sự buông bỏ thật lớn. Quý vị phải tập ba lắm vào các trước đã. Quý vị sẽ thực hành tu luyện lại bắt đầu bây giờ. Đừng nhìn thấy bao nhiêu người làm rối loạn khắp nơi trong nước, nhưng họ sẽ không xung quanh được trong bao lâu nữa. Nếu quý vị không tin tôi, quý vị sẽ chờ xem. Người ta không được phép phá hoại như vậy. Vì vậy Pháp Luân Công của chúng ta, sự tu luyện của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không được phép phát công hay phát khí để trị bệnh, không được phép dùng hình thức tu luyện để trị bệnh. Nếu quý vị trị bệnh, nếu quý vị làm điều này, chúng tôi sẽ không để cho quý vị làm hư hỏng những thứ gắn trên cơ thể của quý vị được với đầy dãy khí bệnh hoạn và nghiệp lực như vậy. Vậy pháp thân của tôi, nếu quý vị trị bệnh, pháp thân tôi sẽ lấy lại hết, các điều này sẽ không được ban cho quý vị nữa. Nó thuộc về bản chất giác ngộ, nó thuộc về vấn đề quý vị muốn tu luyện hay không. Chúng tôi làm vậy vì lợi ích cho tất cả quý vị. Điều chính yếu nhất là quý vị phải thật sự tự mình tu luyện đi lên theo một đường hướng trong sạch. Hơn nữa, tôi kêu gọi tất cả quý vị thấy các bệnh tật, một số bệnh rất là nặng. Khi quý vị đang tu luyện trong thế gian Pháp, các quyền năng tâm của quý vị cũng không thể trị bệnh được chút nào hết. Ngay cả nếu quý vị tự mình phát triển các quyền năng công, quý vị cũng sẽ không thể trị được chúng. Nếu tất cả đều có thể chữa trị được vậy, thì phải chăng các thầy khí công sẽ có thể chữa được bất cứ bệnh gì? Tại sao họ không thể làm được? Thì có nhiều bệnh rất trầm trọng, cũng có nhiều bệnh di truyền từ tổ tiên, có được tích tụ từ đời này sang đời khác. Nó rất là phức tạp, và quý vị không thể làm gì được với những loại bệnh như vậy. Hơn nữa, quý vị sẽ bị tổn thương rất dễ dàng. Bằng cách nào? Trong quá khứ có nhiều người nói về những điều như là cái gì chứ? Cách bắt con bệnh. Bấm huyệt, xoa bóp, cũng như là phát khí, tán khí, bộ khí vân vân. Có rất nhiều phương pháp như vậy, vài phương pháp trị bệnh khá hay, phương pháp chữa bệnh bằng cách châm kim điện, kim khí lực, họ chế ra một số danh từ. Có người mở khóa chuyên dạy về phương pháp trị bệnh bằng khí công, họ dạy cho quý vị đủ loại phương pháp để trị bệnh. Tôi cho tất cả biết đó là lường gạt, đúng là lường gạt. Họ đi khắp nơi và sưu tầm các phương pháp trị bệnh. Tại sao tôi nói đó là một sự lừa gạt? Quý vị biết rằng khi một người tu chân chánh trị bệnh, có khi nào họ sử dụng hàng chục phương pháp khác nhau không? Khi tôi vừa liếc nhìn quý vị thì công đã phóng ra. Các quyền năng công có thể phóng ra từ bất cứ huyệt đạo nào của cơ thể. Trường phái đạo gọi đó là huyết hay là huyệt châm cứu. Trong trường phái Phật, khắp nơi trên cơ thể đều có thể phát công qua các lỗ chân lông. Quý vị cần phương pháp gì chứ? Nếu không có quyền năng công, quý vị sẽ không thể trị bệnh được chút nào hết. Hãy nói về phương pháp phát công bệnh. Nếu quý vị không có quyền năng gọi là đại pháp nhiếp hồn, nếu quý vị không có quyền năng đó, hãy thử đặt nó đi. Tôi cho quý vị biết, thường thường một bệnh tật xảy ra dưới hai dạng thức. Một là những thứ nằm trong cơ thể con người, nó có thể lớn hay nhỏ. Một loại khác là một loại vi khuẩn hay vi trùng nằm rải rác ở trong một không gian khác. Loại này là các bệnh tật gây ra trực tiếp từ nghiệp lực. Đây là hai dạng thức. Nếu có những thứ ẩn núp phía sau nó mà quý vị muốn lấy nó ra khỏi cơ thể của bệnh nhân, chẳng hạn như họ bị đau đớn hay có cục yếu hay bất cứ gì khác, quý vị muốn đuổi con bệnh này ra, hãy thử bắt lấy nó và xem việc gì sẽ xảy ra. Nếu quý vị trở thành thầy khí công trong vòng 3 hay 7 ngày và giờ quý vị có thể bắt lấy nó chăng? Nếu tay quý vị không thể đụng nó thì có lẽ quý vị sẽ không có cảm giác gì hết. Nó không sợ bị bắt, quý vị không thể bắt lấy nó, tay của quý vị không thể xuyên tới không gian đó nên quý vị không thể nào đụng đến nó. Nó không đến xỉa đến quý vị, ngay cả còn cười quý vị nữa. Quý vị đang bắt gì đó hay đang quơ quào như kẻ đi mù vậy, thật là buồn cười. Nếu quý vị thật sự đụng trúng nó, tôi cho quý vị biết tay của quý vị sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Nó sẽ bị tàn tật, thật sự bị tật người này. Quý vị biết rằng y khoa ngày nay biết qua sự thám nghiệm cơ thể rằng có thể thay tế bào hay hệ thần kinh không bị tổn thương, nhưng bệnh nhân vẫn không thể nào cử động được. Họ không thể cử động cánh tay hay bàn tay hay chân của họ. Không có gì bị tổn thương hết, chỉ là họ không thể cử động được. Thật sự là cơ thể của họ ở một không gian khác, quả thật đã bị thương trầm trọng. Vậy là rồi đời phải không? Nó thật là nguy hiểm, đó chỉ là gạt người, hại người. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Vấn đề liên quan đến việc tu đạo rất là nghiêm chỉnh. Nó có thể nào đơn giản như quý vị nghĩ hay không? À, quý vị có thể nào bỏ ra vài đồng mà học được nó hay không? Nó không phải là sự khéo léo của người thường. Nó vượt ra khỏi giới hạn của người thường. Nó không thể nào học được như những thứ của người thường bằng cách bỏ ra một số tiền, một ít cố gắng lẫn một ít kỹ thuật. Nó không phải là như vậy. Quý vị phải nâng cao tâm tính của mình lên, chân thành tu luyện vào và tan vào bản chất của vũ trụ. Chỉ khi đó quý vị có thể thăng tiến được, chỉ khi đó các quyền năng công của quý vị mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thứ đó đòi hỏi phải có quyền năng công này. Hơn nữa, thứ đó cũng rất là khôn ngoan. Nếu nó biết có người bắt nó sẽ chạy trốn ngay tức khắc vào nơi không gian khác. Quý vị không thể nào đụng đến nó được. Để loại trừ nó, ngay khi quý vị có ý định tiêu diệt nó, quyền năng công đã được phóng ra rồi, nó sẽ bị kẹp ngay lập tức, không còn nhúc nhích được nữa, và quý vị có thể dùng tay bắt lấy nó. Tất cả người tu đều có thân xác khác mà quý vị không thể trông thấy được. Mặc dù tay này chưa đụng vào xác thân nó, nhưng tay kia đã chụp lấy nó rồi. Với các bảy tay, hai tay hợp nhau lại và quý vị bắt nó trong lòng bàn tay. Nếu quý vị không có quyền năng công, không kể là nó lớn hay nhỏ, quý vị có biết rằng khi Thích Ca Mâu Ni cầm cái tô trong tay và chỉ về hướng Tôn Ngộ Không, và Tôn Ngộ Không trở thành nhỏ xíu và bị nhốt vào trong tô, đó là quy luật của quyền năng công này. Không kể nó bao lớn, khi nó ra tay quý vị, nó sẽ trở thành rất nhỏ. Và tỉ như quý vị không có những thứ này, nó không phải là khéo tay không như quý vị nghĩ rằng quý vị có thể làm được. Nếu quý vị muốn chỉ theo cách họ nói bắt nó bằng cách này cách nọ, và quý vị có thể nắm lấy nó sao? Những thứ đó ở đâu ra vậy? Có người nghĩ rằng nếu họ có thể chữa bệnh cho người ta thì điều đó không tệ lắm, nhưng khi họ trị được bệnh, sự ràng buộc của họ càng dâng cao, nhưng họ thật sự không thể chữa lành bệnh. Sự bất lực của họ trong việc trị bệnh dẫn đến các tình huống còn đáng sợ hơn. Họ làm cho một hay hai bệnh nhân được khá hơn, nhưng sau đó năng lượng của họ đã bị tiêu hết, những thứ họ nhờ được đã bài hết. Nên nếu tiếp tục chữa bệnh, nó sẽ không có hiệu quả. Tuy nó không có hiệu quả, nhưng lúc đầu cũng có tin hiệu. Vậy tại sao họ không thể trị bệnh được nữa vậy? Sự ràng buộc mạnh mẽ càng làm cho họ muốn trị bệnh hơn nữa. Khi họ ham muốn bị trị bệnh quá mức, họ có thể sẽ bị tài nhập. Quý vị trị không được, hãy để tôi trị cho. Tôi có công để tôi trị dùm cho quý vị. Vậy là nó chiếm tác người đó. Nó gây ra do lòng ham muốn của con người. Vậy các học viên pháp liên quan tuyệt đối bị cấm không được dùng tay mình để trị bệnh. Khi quý vị ra khỏi thế gian đó, chúng tôi sẽ không trông chừng quý vị nữa. Lúc đó quý vị tu luyện một vật hơn và tu luyện khỏi thế gian pháp. Quý vị biết tất cả, quý vị có khả năng để giải quyết tất cả các vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ rằng tới lúc đó quý vị cũng sẽ không trị bệnh nếu được yêu cầu. Quý vị sẽ không làm một cách bừa bãi cho người khác. Tại sao vậy? Hãy suy nghĩ điều này. Quý vị đã hiểu các nguyên lý rằng tất cả những thứ người thường bị là do nghiệp lực. Quý vị nhìn thấy những đau khổ quý vị đang gánh chịu. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại quá khứ của quý vị, trong quá khứ quý vị đã gây ra còn nhiều đau khổ hơn cho người khác. Quý vị có đáng ghét lắm không? Vậy quý vị có phải trả nó không? Quý vị có thể đi vòng vòng hãm hại kẻ khác và tôi tiêu trừ mọi bệnh tật của quý vị ngay lập tức. Vậy là quý vị được quyền hãm hại kẻ khác mà không phải trả lại hay sao? Quý vị hãy suy nghĩ kỹ điều đó. Chúng ta phải làm thế nào? Vậy khi quý vị thật sự tu luyện đến giai đoạn đó, quý vị sẽ hiểu rằng những bệnh tật như vậy khi được chữa trị cũng không phải là điều tốt. Vậy tại sao rất nhiều thầy khí công đã chữa trị nó và còn làm rất nhiều điều khác nữa? Sự thay đổi thiên tự dẫn đến một số tình trạng. Đó là một tình trạng rất đặc biệt, nhưng nó đã qua rồi. Nó làm xuất hiện một cao trào về khí công để đáp ứng cái hiện tượng đó. Có rất nhiều bấn đài giác cũng xuống giúp đỡ. Một số người với căn cơ rất tốt cũng có thể. Một số môn khí công xuất hiện, một số thầy khí công xuất hiện và một số người có căn cơ rất tốt cũng xuất hiện. Cũng như tôi đã nói cho quý vị nghe về sự tu ngược và mượn công rồi đó. Và họ chữa trị bệnh tật, họ có kết quả tốt đến một độ nào đó. Nó là như vậy đó. Nhưng bây giờ nó không còn hiệu nghiệm nữa. Đó là vấn đề ở vào một thời điểm đặc biệt nào đó trong lịch sử. Vậy chúng ta không thể tiếp tục trị bệnh. Và trong tương lai khi quý vị có khả năng trị bệnh thật sự thì chúng tôi cũng không can thiệp vào. Sau đó quý vị sẽ tự biết có nên chữa trị hay không. Quý vị phải thật sự đạt đến trạng thái có thể phá giải được nghiệp lực, thật sự có công, thật sự phát triển qua sự tu tập của chính mình. Và chỉ khi đó quý vị mới có thể làm những điều này. Dĩ nhiên, một số người có lẽ cũng biết rằng pháp luân công của chúng ta, thầy cũng đã từng trị bệnh cho người ta, phải không? Đúng, tôi đã làm vậy. Tôi không có bị vấn đề gì hết vì tôi đến để phổ biến pháp. Ngoại trừ làm như vậy lúc đầu để cho người ta biết đến pháp luân công và để ủng hộ cho các hoạt động của khí công toàn quốc. Tôi đã mang theo một số đệ tử khá tốt và chúng tôi cung cấp dịch vụ khám và trị bệnh. Chúng tôi đã ủng hộ hoạt động của khí công như vậy. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy trong các hoàn cảnh rất đặc biệt. Mục đích là truyền pháp chứ không phải là trị bệnh cho người ta. Nó là để cho quý vị thật sự tu lên cao tầng. Qua sự tu tập, chính quý vị sẽ không còn mang bệnh tật. Cơ thể của quý vị sẽ được thật sự thanh lọc.